Cha gớm ghét sự phu khống và cáo tội. Con hãy coi điều đó đã đưa cha đến đâu? Đến cây gỗ thập giá. Phản ứng ấy không gây ngạc nhiên, đó là chuyện bình thường. Con đã nhiều lần bị tổn thương vì thái độ hằn học, nhưng con vẫn luôn đáp lại bằng sự nín lặng. Và cha đã lo liệu tất cả. Bạn thân của cha ơi, con hãy cứ làm như thế. Những người khác sẽ lên tiếng, thậm chí nếu cần, cha sẽ khiến những hòn đá phải lên tiếng. Con hãy đặt trót tin tưởng vào cha. Con không muốn gây tổn thương cho những người thù địch của con. Cha mừng về điều đó. Hỡi con nhỏ của cha, hãy để sự sống nội tâm quảng đại và nhân ái của con can thiệp một cách nhanh chóng. Con hãy nên giống cha và cùng với cha mà thưa lên với cha của cha. Lạy cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Hãy dung thứ và yêu thương. Đó là cái giá cha đang đòi hỏi nhân tính khốn khổ của con, để cho thông điệp tình yêu nhân hậu được vinh thắng trên trần gian. Con đừng giữ lại những nông nổi cay đắng trong lòng. Hãy cho cha nỗi khổ của con. Bộ con không phải là con nhỏ của cha hay sao? Con hãy minh chứng điều đó. Hãy cứ lặng thinh. Toàn bộ trách vụ hướng dẫn đạo binh vượt qua các trở ngại thuộc về những người khác. Chân lý đã bị biến dạng, con phải can đảm đứng lên bảo vệ. Dù vua chúa hoặc hoàng đế, không ai có quyền xuyên tạc chân lý. Lạy Thiên Chúa của con, tại tòa giám mục, chúng con sắp sửa đón nhận những gì? Thông cảm hay phản đối? Cha sẽ ở đó trước con. Ngày 8 tháng Giêng năm 1978, tôi chuẩn bị cuộc tâm sự với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Tôi hàn huyên với các ngài thật đơn sơ. Cả hai đấng đều hiện diện. Tôi có thể thổ lộ mọi điều. Tôi biết các đấng nghe và hiểu tôi. Tôi suy niệm, thinh lặng một lúc. Những tác động yêu mến giữa cơn khô khan, những tác động suy phục thánh ý đáng tôn thờ của Thiên Chúa, những tác động tính thác mở toang những cánh cửa của hai thánh tâm, Chúa Giêsu và mẹ Maria. Những tác động của ý chí với bất cứ giá nào, những tác động hoàn toàn phó thác, yêu mến trọn vẹn. Những gì Chúa đang bắt tôi trải nghiệm thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi cảm thấy vừa được tự do, vừa bị giam hãm. Được tự do để nói không, bị giam hãm vì một quá khứ đầy ắp tình yêu và một hiện tại chứa chan lòng nhân ái thương xót. Tôi đã gặp Chúa trên con đường tôi đi. Tôi đã say yêu người. Người đã yêu thương tôi. Như vậy, nói cơn khô khan đang tồn tại có đúng hay không? Nói rằng chỉ có sự nín lặng của tình yêu mới giúp ân sủng thanh luyện chúng ta khỏi những vụng dại và những lầm tưởng không tốt hơn hay sao? Tinh túy tình yêu tinh rồng chỉ rạng chiếu khi nào lớp xỉ cặn. là những bất toàn của chúng ta nhường hết chỗ cho tình yêu trong linh hồn chúng ta. Việc đạt đến hoàn thiện dường như tùy thuộc vào thiện chí của chúng ta. Thực vậy, ý chí chúng ta chỉ có thể hoạt động sau khi đã hóa nên như thánh ý Thiên Chúa và phó thác cho tình yêu. Tôi thấy trong mình một sự thúc bách, mặc dù không thay đổi tự do của tôi, nhưng mạnh mẽ mời gọi tôi phải suy phục. Tôi đã khát khao được trở thành vật sở hữu của Chúa Giê-xu và người con nhỏ của trái tim vô nhiễm mẹ Maria như thế nào. Tôi không biết gì, tôi chỉ cảm tưởng một niềm hoang lạc khi thân thưa với các ngài về tình yêu của tôi trong sự tĩnh lặng êm đềm của cơn khô khan, của một bình minh và của thiên nhiên bừng dậy bắt đầu một ngày mới. Con người tôi chỉ được hưởng nếm ngày mới một cách thật sự bằng cách tước bỏ tất cả ý riêng, từ bỏ những ước muốn, không phải lúc nào cũng hợp với thánh ý Chúa. Hy sinh cái tôi, hiến dâng sự hư vô của mình trong tinh thần sám hối. Từ bỏ những gì tôi cho là của mình, để rồi trở nên bé nhỏ và lệ thuộc hơn vào hoạt động thần linh nơi linh hồn tôi, nơi Thiên Chúa đã chọn làm nơi cư ngụ và muốn bảo vệ trước tất cả sự xâm chiếm từ bên ngoài. Hạnh phúc đích thực chỉ có trong cuộc kiếm tìm Thiên Chúa. Nhiều khi người ẩn mình đi để thử thách lòng trung thành của linh hồn và để cho linh hồn khát khao người một cách chân tình hơn. Ngày 9 tháng Giêng năm 1978, tôi cầm quyển thông điệp trên tay, một bức ảnh nhỏ bên trong rớt ra. Đó là bức ảnh thánh tâm Chúa, như nội tâm tôi đã được nhìn thấy. Mấy hôm trước, một tay Chúa giơ ra, trong cử chỉ vẫy gọi, tay kia chỉ vào trái tim của người. Chúa Giê-xu phán: Con nhỏ của cha ơi, ước chi cuộc sống của con quy hướng về trái tim cha. Trái tim ẩn chứa những ân sủng cao quý nhất của cha. Vì sự bé nhỏ của con có thể đi vào cung thánh tình yêu này một cách rất dễ dàng. Con hãy kính múc tri thức và sự khôn ngoan từ những kho tàng mà cha dành riêng cho những người bé nhỏ. Này ái nữ của cha, cha là tình yêu và là cung thánh của tình yêu. Con hãy vào trong cha, hãy suy tưởng về cha và về trái tim đang kêu gọi con. Lúc nào cha cũng hiện diện ở đây, vậy mà thi thoảng con lại hành động như thể cha ở tận đâu đâu. Cha không bao giờ rời con, chính tâm tưởng của con mới thường xuyên xa rời cha. Cha đang uốn nắn vật sở hữu của cha vì lợi ích lớn lao nhất của nó. Cha dẹp yên những khởi loạn của con bằng cách làm suy yếu thái độ chống đối của con. Ân sủng không bao giờ ngừng nghỉ. Con hãy nhìn vào tâm hồn của con và nói cho cha biết con thấy gì nào. Con thấy một niềm khát khao đối với sự bình an, một sức mạnh ý chí vững vàng hơn, nhiều đau khổ, nhiều suy phục hơn, bớt tức khí hơn, một đức tin tâm tối nhưng chân thực hơn bao giờ hết. Không biết lòng tính thác của con có vô hạn hay không, nhưng con muốn nó vô hạn. Con nhận ra một tiếng nói chân thật hướng dẫn con về công việc đang diễn ra trong con và đau khổ chồng chất. Nhưng qua đó, con biết mình sẽ tìm được giá trị của tình yêu hiến thân và không bao giờ lấy lại. Chúa đã tỏ cho linh hồn con tình yêu chân thật, một tình yêu gồm những hy sinh và bỏ mình. Và con còn nhận thấy một thứ tình yêu khác, tình yêu của giác quan, mặc dù có giá trị nhờ nguồn mạch của nó, nhưng không còn lôi kéo con mạnh mẽ nữa. Con phát hiện rõ ràng một khát vọng trong con muốn yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Tình yêu vô cùng của Chúa kéo con lên những đỉnh cao. Con nghĩ đến tình trạng chóng mặt do khoảng trống kia tạo nên, cuốn hút để rồi tiêu diệt. Còn tình yêu Chúa thì ngược lại, bởi vì tình yêu Chúa cứu độ và chữa lành. Lạy Chúa, cùng với Chúa, con muốn yêu toàn thể nhân loại. Giờ đây con thờ lạy Thiên Chúa của con. Con cảm tạ, con cầu xin, con hiến thân cho tình yêu nhân hậu của Chúa. Tôi đề ra những quyết định cho ngày hôm nay và xin Chúa Giêsu độ trì tôi sống cho tốt. Tôi nhìn lên hiền mẫu thiên đàng của tôi và tôi yêu mến mẹ. Chúa Giêsu và mẹ Maria đang chúc lành cho đứa con nhỏ của các ngài, cho những người bạn và cả những đối thủ của nó. Tôi cũng xin các ngài chúc lành cho những người thân yêu của tôi. Ngày 10 tháng Giêng năm 1978, Chúa Giêsu nói: Con biết những yêu sách và cả sự quảng đại của tình yêu. Những yêu sách ấy đòi linh hồn phải có một sự sẵn sàng cao độ. Sự quảng đại đòi linh hồn phải có một tâm tình tri ân sâu xa vì đã được lãnh nhận những ân sủng của Cha. Tình yêu tự lặp lại không hề mỏi mệt. Sự rã rời của con tạo thuận lợi cho Cha, vì để Cha được hoàn toàn tự do hoạt động mà không có sự xen vào của con. Cha quan tâm đến lợi ích của con, Cha lại càng quan tâm đến sự thăng tiến của con nữa. Con sống dưới sự bảo vệ của Cha. Điều duy nhất con có thể làm được lúc này là hãy để Cha yêu thương trong con. Hãy nói ít thôi. Con chừng như đã bị kiệt sức, và thật sự là vậy. Con có muốn dâng hết cho Cha không? Đừng hoài nghi về tình yêu Cha dành cho con. Đối với con, biết được như thế là đủ rồi. Một bản tình ca có thể vang lên tất cả thanh âm, hân hoan hoặc sầu thảm. Lạy Thiên Chúa của con, tình trạng mỏi mệt trong con thật kỳ lạ. Con không còn sức lực nữa, Chúa lấy đi tất cả. Cha cần mọi sự. Con không khước từ Chúa bất cứ điều gì, nhưng con không thể cầu nguyện được nữa. Cha đang cầu nguyện trong con. Ngày 11 tháng Giêng năm 1978, tôi ở đây dưới chân Chúa Giêsu, vật vã ê chề như hôm qua. Chúa Giêsu nói: Đôi cánh của con đã gặp lại, và con đang ở trong bàn tay của Cha, như một con chim nhỏ cống lạnh từ trên tổ bị rơi xuống. Lạy Chúa, con chỉ mong sao được an hòa. Thế con không có gì để nói với Cha hôm nay sao? Lạy Chúa Trời của con, hôm nay con không có gì cả, ngoại trừ con đang ở đây, với cái đầu buốt nhất. Con vẫn chưa dâng nó cho cha. Thế thì con xin dâng nó cho Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Con có khước từ Chúa gì đâu. Thời gian cứ trôi qua, tôi không cầu nguyện nổi, không kết hợp được với Thiên Chúa của tôi. Tôi lẩm bẩm những lời nguyện tắc, dâng kính Chúa Thánh Thần. Tâm hồn tôi vẫn không thấy sốt sắng. Nguồn mạch ấy xem như đã khô cạn. Tôi cảm thấy hình như chỉ còn là một người hiện diện ở đây. Đó là tôi. Chúa Giêsu ở đâu? Một tiếng nói đáp lại. Ở trong sự trung thành hiện diện của con. Con không được khỏe. Con phải ăn uống. Con phải vì cha mà nỗ lực. Lạy Chúa, Chúa chăm sóc cả sự sống phần xác của con. Cha chăm sóc cho tất cả, nhưng đặc biệt là cho linh hồn con. Thân xác phục vụ linh hồn bằng cách cho nó một hùng khí mãnh liệt. Con có cảm tưởng như mọi điều con nói đều tự con mà ra. Chúa Giêsu trả lời: Con lại quên rằng cha đang ở trong con và cha làm mọi sự trong con, phải không?